của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về bài giảng ngày mùng 1 Tết Xuân Tân Mão của Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm. Kế đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu kinh thánh và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ ơn gọi tại châu Mỹ Latin. Trong sứ điệp gửi cho hội nghị châu Mỹ Latin về ơn gọi lần thứ hai, Đức Thánh Cha nói rằng, ơn gọi dồi dào là một dấu chỉ hùng hồn về sức sống của giáo hội. Mặc dù châu Mỹ Latin là lục địa có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, Đức Thánh Cha vẫn nhắc nhở các tham dự viên hội nghị được tổ chức tại Costa Rica trong tuần này rằng, vẫn cần có nhiều linh mục và tu sĩ hơn cho vùng này. Đức Thánh Cha ghi nhận, ơn gọi không phải là kết quả của bất cứ dự án nào của con người, mà là một quà tặng của Chúa. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải cầu nguyện không ngừng cho ơn thiên triệu. Ngài nhắc nhở các linh mục và tu sĩ rằng, sự phục vụ vui tươi của họ có thể là một mẫu gương và khích lệ cho người trẻ. Ngài nói rằng, cùng với niềm vui phục vụ, các linh mục và tu sĩ cần phải có can đảm, tế nhị và tôn trọng để nói với người trẻ rằng, có thể Chúa đang kêu gọi họ. Mặt khác, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Bệnh nhân sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức tới đây, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, một xã hội không biết chấp nhận những đau khổ và không có khả năng lấy lòng từ bi góp phần làm cho đau khổ được chia sẻ và chịu đựng cả trong nội tâm, là một xã hội tàn ác và vô nhân đạo. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi, nhân ngày Thế giới Bệnh nhân, mỗi giáo phận sẽ đề ra những sáng kiến nhằm làm cho việc săn sóc những người đau khổ được hữu hiệu hơn. Ngài cũng loan báo rằng, ngày Thế giới Bệnh nhân năm 2013 sẽ được cử hành tại đền Thánh Đức Mẹ Antartin, miền Nam Đức.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đánh dấu ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa bằng việc thả chim bồ câu. Trưa Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua, cùng với hai bạn trẻ đại diện của Công giáo Tiến hành thuộc Tổng giáo phận Roma, Đức Thánh Cha đã đánh dấu ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Với Công giáo Tiến hành Roma, tháng Giêng là tháng của hòa bình. Để đánh dấu ngày cầu nguyện này, từ cửa sổ phòng của Ngài, Đức Thánh Cha đã thả hai con chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình. Cũng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi lời cầu chúc khang an và thịnh vượng đến các dân tộc cận đông đang chuẩn bị mừng năm mới âm lịch. Đức Thánh Cha đã không nhắc đến những căng thẳng đang diễn ra tại Ai Cập.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tính thời sự của giáo huấn của Thánh nữ Teresa Avila. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã tóm tắt năm yếu tố trong giáo huấn của Thánh nữ Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh là sống các nhân đức theo tin mừng, lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, đề cao nhân tính của Chúa Kitô và thực hành cho tới cùng sự hoàn hảo. Về tiểu sử của Thánh nữ, Đức Thánh Cha cho biết, Thánh nữ sinh tại Avila, Tây Ban Nha, năm 1515. Năm lên 9 tuổi, vị Thánh này đã muốn chịu tứ đạo để được nhìn thấy Chúa và đã nhận ra được tính chóng qua của thời gian. Năm 20 tuổi, Thánh nữ gia nhập tu viện nhập thể và ý thức được sự yếu đuối và tầm thường của mình trong hàng bao năm trời. Sau đó Thánh nữ mới được ơn hoán cải và bắt đầu cuộc hành trình mà Thánh nữ đã ghi lại trong các tác phẩm của mình. Là nhà cải cách chồng kiến Carmel, Thánh nữ đã đi khắp Tây Ban Nha để lập các tu viện mới. Được Đức Phaolô Địa Ngũ tôn phong chân phước năm 1614, Thánh nữ được Đức Gregorio thứ 15 phong thánh năm 1622 và được Đức Phaolô Đệ Lục công bố là tiến sĩ hội thánh năm 1970. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng tri ân với những người sống đời thánh hiến và kêu gọi cầu nguyện cho họ. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, nhân ngày đời sống thánh hiến được giáo hội cử hành hôm thứ Tư, mùng 2 tháng 2 vừa qua.
Tin Roma. Trước các xáo trộn chính trị đang diễn ra trong thế giới Ả Rập, các tín hữu Kitô Bắc Phi tỏ ra dè dặt. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Vatican, Đức cha Vincent Landen, tổng giám mục Rabat, Maroc, nói rằng các tín hữu Kitô đang sống trong đất Hồi giáo nên tỏ ra cẩn trọng. Ngài nhắc lại rằng những kẻ cuồng tín và cực đoan chỉ là một thiểu số nhỏ. Đức cha Landen cho biết, hiện các đức giám mục Algeria, Libya, Maroc, Mauritania đang tham dự phiên khoáng đại thường niên. Các ngài không thể không đề cập đến những xáo trộn chính trị đang diễn ra tại Tunisia. Nhắc đến tình hình tại Tunisia, Đức Tổng giám mục Rabat khẳng định rằng tất cả các tín hữu Kitô tại nước này đều là người ngoại quốc, do đó họ cần phải tỏ ra dè dặt đối với xứ sở đón tiếp họ. Được hỏi về chỗ đứng của các tín hữu Kitô, Đức cha Landen nói rằng họ chẳng có chỗ đứng nào cả. Ngài nói thêm rằng, chỗ đứng của người ngoại quốc là phải tiếp tục gặp gỡ với người Hồi giáo, nói chuyện với họ, nhưng không thể thay thế họ để làm những quyết định chính trị hay xã hội. Đức Tổng giám mục Rabat nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lắng nghe và đồng hành. Ngài cho biết, tại Maroc, trong một tổng số dân 35 triệu người, số tín hữu Kitô chỉ có khoảng 25.000 người. Được hỏi về nguy cơ có thể có một chính phủ Hồi giáo tại Tunisia, Đức cha Landen nói rằng, sau 23 năm lưu vong tại Anh, ông Granuki, lãnh đạo của phong trào Hồi giáo tại nước này, đã trở về nước. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng, không hề có chuyện thành lập một chính phủ Hồi giáo. Ông cũng nói sẽ không tham gia chính trị.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng ngày mùng 1 Tết Xuân Tân Mão của Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm, do Hoàng Minh trình bày. Anh chị em thân mến, trong ngày đầu năm mới, những người con đang ở trong gia đình hay là những người con đi làm ăn phương xa ở các thành phố, giờ phút này quy tụ về mái ấm gia đình để cùng nhau chia sẻ niềm vui trong ngày đầu năm mới. Nhìn lại một năm đã qua, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Chúng ta vui mừng vì những thành quả mà chúng ta đã làm được, hoặc là những thành quả về vật chất, chúng ta kiếm được một số tiền. Chúng ta cũng thành công trong sự nghiệp, chúng ta cũng đã kiến tạo được gia đình của mình, cộng đoàn của mình, xã hội của mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cũng trong giờ phút này, cùng với niềm vui và tâm tình tạ ơn, chúng ta cũng thấy xuất hiện lên trong tâm tư của mình những ưu tư và lo lắng về một năm mới sắp sửa bắt đầu. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự thay đổi của cuộc đời. Trong bài đọc thứ nhất, được trích trong sách Sáng Thế, chương 1, từ câu 1 đến câu 31, đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa dựng nên mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, ngày và đêm nối tiếp nhau. Xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi, hết năm này tới năm khác. Cuộc đời chúng ta cũng trôi đi, năm này qua năm khác. Không mấy chốc mà chúng ta đã trưởng thành, không mấy chốc mà chúng ta đã già đi. chúng ta ưu tư về ngày mai, về năm mới Tân Mão này. Cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào? Và trong đoạn tin mừng, được trích trong Matthew, chương 6, từ câu 25 đến câu 34, chúng ta cũng sẽ có những câu hỏi như, trong năm Tân Mão này, chúng ta sẽ ăn gì? Chúng ta sẽ mặc gì? Chúng ta sẽ làm gì? Cuộc đời của chúng ta sẽ như thế nào? Tuy nhiên, Chúa Giê-xu nói, đó là câu hỏi của dân ngoại, đó là mối lo của những ai không tin vào Thiên Chúa. Chắc hẳn ở trần gian, chúng ta cũng có những câu hỏi ấy. Nhưng đối với một người tín hữu, tin vào người cha nhân từ, thì những câu hỏi ấy không phải là vấn đề lớn đối với chúng ta. Chúng ta cũng đặt ưu tư những câu hỏi đó. Chúng ta cũng làm việc bởi vì Chúa trao phó thế giới này cho chúng ta, để chúng ta làm ra của cải mà nuôi sống mình, nuôi sống anh chị em, rồi chúng ta cũng biến đổi thế giới ngày một tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ làm được tất cả những công việc ấy. Nhưng mà một người nô lệ của Chúa Giê-xu, khi sống giữa đời cùng lao động, ưu tư và vất vả, thì chúng ta sống với tâm tình phó thác và bình an, bởi vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa là cha chúng ta. Một sợi tóc trên đầu đã được Chúa quan phòng, đã được Chúa biết hết, và vì vậy, chúng ta cũng kinh nghiệm ở đời này một cuộc sống được Thiên Chúa yêu thương bao bọc. Trong năm vừa qua, có những người bạn chúc tuổi tôi và xin cầu nguyện để sang năm mới con có sức mạnh của Chúa để vác thánh giá. Con thấy thánh giá của con nặng nề quá. Không biết con có vác được không? Tôi đã trả lời thế này. Năm ngoái, anh chị em cũng nói như vậy. Không biết là bao nhiêu thánh giá trong cuộc đời, thánh giá về vật chất, thánh giá về thân xác, thánh giá về tinh thần. Bao nhiêu thánh giá, không biết mình có vác được không? Nhưng mà hôm nay, sau 365 ngày, anh chị em đã vác được và đã vượt qua tất cả những điều đó. Đó là do đâu? Thưa, đó là do ân sủng tình thương của Thiên Chúa. Không phải chúng ta vác thánh giá, mà chính Chúa vác thánh giá đỡ cho chúng ta. Chúng ta lo lắng, nhưng chúng ta có biết rằng tình thương của Chúa hằng ở bên cạnh chúng ta, Chúa đồng hành bên cạnh chúng ta. Cũng như cuộc đời của mình trong quá khứ đang được Chúa tuôn đổ biết bao nhiêu hồng ân của Chúa, thì đó là dấu chứng bảo đảm rằng trong bước đường tương lai của mình, trong 365 ngày của năm Tân Mão này, anh chị em chắc chắn cũng sẽ nhận được những hồng ân và ân sủng của Thiên Chúa như vậy. Chúa bảo đảm với chúng ta, Chúa lo lắng cho chúng ta, Chúa quan phòng về cuộc đời của chúng ta, cũng như trong quá khứ, Chúa đã dẫn dắt chúng ta trên từng bước đường trong từng ngày sống, thì trong tương lai cũng vẫn là một tình thương ấy, cũng vẫn là một ân sủng ấy, cũng vẫn là một người cha quan tâm tới chúng ta, dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời. Thưa anh chị em, tôi muốn chia sẻ với anh chị em, người Kitô hữu là người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất bởi vì chúng ta biết Chúa đang lo lắng cho chúng ta. Chúng ta hạnh phúc nhất bởi vì chúng ta bước đi trong tình thương của Chúa. Lẽ dĩ nhiên, Chúa là cha yêu thương tất cả mọi người. Nhưng mà người Kitô hữu chúng ta biết được tình thương của Chúa. Chúa mời gọi chúng ta sống trong sự phó thác vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Nếu chúng ta sống được tâm tình phó thác, bình an như vậy, thì chúng ta sẽ là những người hạnh phúc. Năm Tân Mão 2011 của chúng ta sẽ là năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Điều thứ hai, tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Chúng ta muốn hạnh phúc. Chúa muốn ban hạnh phúc cho chúng ta. Chúa muốn gìn giữ chúng ta trong hạnh phúc. Nhưng như trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa bảo với chúng ta điều gì? Chúa bảo chúng ta đừng có lo ăn gì, mặc gì. Không, chuyện đó Chúa đã lo cho chúng ta. Điều mà Chúa mời gọi chúng ta là gì? Đó là tiền vàng, hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Còn các sự khác, Chúa ban thêm cho chúng ta. Vậy thì muốn có hạnh phúc, chúng ta hãy đi tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người là gì? Thưa, đó là những điều Chúa mời gọi trong phúc âm. Vậy, tôi xin được tóm tắt trong 4 điểm sau. Thứ nhất, sự thật. Thứ hai, công bằng, công lý. Thứ ba, yêu thương. Thứ tư, sự hòa bình. 4 trụ cột cho nền tảng gia đình, mái nhà gia đình cũng như mái nhà của xã hội, mái nhà của giáo hội. Chúng ta muốn hạnh phúc. Thứ nhất, anh chị em hãy sống theo sự thật của lời Chúa. Ngày hôm nay, nhiều người rao giảng những điều dối trá, loan truyền những sự dối trá. Người ta bảo rằng không có Thiên Chúa, người ta bảo là không có sự sống đời sau, người ta bảo rằng hãy lo phát triển về kinh tế, hãy đi tìm sự khoái lạc, hãy đi tìm cách làm sao để làm giàu càng nhiều càng tốt. Hãy lo cho mình cuộc sống đời này mà không có cuộc sống ở đời sau. Không cần tin tưởng vào bất cứ một điều gì khác. Thưa anh chị em, đó là sự dối trá, và sự dối trá này, nếu chúng ta bước theo, thì cuộc đời của chúng ta không có hạnh phúc. Ngày nay, người ta nói, tôi tự do, tôi rao giảng về sự tự do, rao giảng về sự phóng túng, rao giảng về sự khoái lạc. Kêu gọi người ta sống thỏa thích, người ta loan truyền về sự phá thai, loan truyền đồng tính, loan truyền sự giàu có vật chất. Biết bao nhiêu sự lầm lạc và dối trá. Vậy mà, có rất nhiều người bước theo sự dối trá ấy. Bước theo sự dối trá ấy sẽ không có bình an và hạnh phúc. Tôi xin giải thích về 4 trụ cột trên. Trụ cột thứ nhất trong cuộc sống của chúng ta đó là sự thật. Tiền vàng, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Có nghĩa là hãy sống theo sự thật mà Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta. Sự thật ở đây là gì? Thưa, đó là tin vào Thiên Chúa. Sự thật ở đây là gì? Đó là chúng ta biết rằng cuộc đời của mình sẽ có kết thúc. Sự thật ở đây là gì? Đó là chúng ta bước theo đường lối mà chúng ta nghe trong phúc âm. Ai bước đi trong sự thật, thì người ấy sẽ có bình an và hạnh phúc. Trụ cột thứ hai trong cuộc sống của chúng ta, đó là công bằng. Ngày hôm nay, chúng ta thấy nhiều người trong xã hội cậy dựa vào tiền bạc, cậy dựa vào quyền lực để mà ức hiếp người khác, để mà biến đổi đen thành trắng, trắng thành đen. Có nhiều người dựa vào uy thế của mình để bóc lột người khác. Sự công bằng đó là tôn trọng phẩm giá của người khác, tôn trọng quyền lợi về tinh thần cũng như vật chất của người khác. Ai muốn sống theo hạnh phúc của Chúa, thì người ấy phải sống theo sự công bằng. Có những người tìm cách để mà sống gian dối, lọc lừa, miệng làm sao cho mình có tiền bạc, miệng làm sao để mình thắng được người khác, để mình thống trị được người khác. Nhưng mà những người sống theo sự bất công và gian dối, cuộc đời của người ấy có thể trước mắt là thắng lợi, nhưng mà về lâu về dài, cuộc đời đó sẽ sụp đổ cùng với dòng thác lũ của cuộc đời. Chúng ta sống bình an và hạnh phúc thì hãy biết sống công bằng, biết tôn trọng người khác. Chúng ta lo cho cuộc sống của mình, nhưng đồng thời cũng tôn trọng hạnh phúc của người khác, đừng đánh mất hạnh phúc của người khác, đừng biến hạnh phúc của người khác thành hạnh phúc của mình. chỉ có con đường công bằng, sống theo công lý, thì chúng ta mới có được cuộc sống hạnh phúc. Trụ cột thứ ba trong cuộc sống của chúng ta đó là tình yêu thương. Khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là muốn sống ích kỷ, là muốn thu vào cho mình. Mình muốn mọi người lo cho mình. Nhưng cuộc sống mà trong đó tất cả mọi người đều ích kỷ, thì đó là cuộc sống khô cằn, cuộc sống đưa tới sự chết chóc. Chúng ta từng kinh nghiệm rằng, chỉ khi nào chúng ta mở lòng mình ra, sống cho người khác, thì cuộc đời của chúng ta mới tìm được ý nghĩa, và vì nó có ý nghĩa như vậy, người ta sẽ cảm thấy mình được hạnh phúc. Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta có một trái tim. Trái tim này được mời gọi để yêu thương, để chia sẻ cho nhau, để quan tâm tới người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ sống chung quanh mình. Chúa ban cho chúng ta một trái tim để chúng ta cảm thông với nỗi đau khổ của anh chị em. Chúa ban cho chúng ta một trái tim để chúng ta biết nghĩ tới người khác và sống cho người khác, không phải chỉ nghĩ cho mình. Ngày hôm nay, có nhiều người chỉ nghĩ rằng chỉ sống cho mình thôi. Điều đó là sự sai lạc. Chúng ta sống được bình an và hạnh phúc, chúng ta phải biết sống cho người khác. Chân lý căn bản của phúc âm đó là, chúng ta muốn người khác làm cho mình điều gì, thì hãy làm như vậy cho người khác. Không phải là bắt người khác phải sống cho mình, nhưng mà phải quên mình đi để sống cho người khác. Đó là chúng ta được tham dự vào tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa. Như vậy, thì đó chính là lẽ sống của cuộc đời mình. Nếu chúng ta bước theo con đường đó, chúng ta sẽ hạnh phúc. Trụ cột thứ tư trong cuộc sống của chúng ta đó là sự hòa bình. Chúng ta thấy có những người tìm cách gieo rắc sự nghi ngờ nơi người khác, tìm cách để gieo rắc sự hận thù, cổ võ sự hận thù. Có nhiều người muốn làm xáo trộn cộng đoàn, muốn cho mình tiến lên, cho mình chuyện nở, thì khơi dậy sự hận thù, tạo sự rối loạn, tạo sự mất trật tự. Có những người muốn hạnh phúc, muốn sống vui thỏa, thì lại bị gieo rắc cái sự bất ổn trong cộng đoàn, trong xã hội, và kết cục thì cuộc đời của người ấy cũng không hạnh phúc, và những người khác cũng mất đi sự hạnh phúc. Chúng ta, những người môn đệ của Chúa, tìm kiếm sự công chính của nước Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi để xây dựng hòa bình. Làm sao cho cuộc sống của chúng ta, từ trong gia đình, tới cộng đoàn giáo xứ, tới giáo phận, tới cộng đồng xã hội, làng xóm, xã ấp, tất cả được sống hài hòa, trong trật tự, sống trong sự lớn lên và chia sẻ cho nhau. Nếu chúng ta xây dựng được sự hòa bình ấy, thì cuộc đời của chúng ta sẽ có hạnh phúc. Anh chị em thấy, thế giới ngày hôm nay, những ngoài nổ chiến tranh, những sự bất hòa, những sự hận thù đang từng ngày lớn lên, leo thang ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta muốn có một đất nước Việt Nam hạnh phúc, muốn có một gia đình hạnh phúc, thì hãy đi theo con đường của xây dựng hòa bình, xây dựng sự an bình. Đó chính là bốn cột trụ, trụ cột chân lý, trụ cột công bằng, trụ cột tình thương, trụ cột của sự hòa bình. Đấy là bốn trụ cột làm nên tòa nhà của chúng ta. Nếu chúng ta sống được như vậy, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Chúa nói, tiên vàng, chúng ta hãy tìm kiếm bốn điều trên trước, tìm kiếm sự công chính trước, nước Thiên Chúa trước, còn các sự khác Chúa thêm cho chúng ta. Còn những đau khổ thì ngày nào cũng có sự đau khổ của ngày ấy. Anh chị em thân mến, Chúa mời gọi chúng ta hãy vui lên. Anh chị em đừng quá vô tư về cuộc đời này. Chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta làm chứng trước mặt mọi người về niềm vui và hạnh phúc của người Kitô hữu. Niềm vui và hạnh phúc này bắt nguồn từ sự tin tưởng vào tình thương và ân sủng của Chúa. Hạnh phúc này bắt nguồn từ chỗ chúng ta xây dựng cuộc đời của mình theo trụ cột của phúc âm. Nếu được như vậy, thì năm mới sắp tới đây sẽ đến với chúng ta. Và sang năm, giờ phút này, chúng ta cũng sẽ ngồi lại đây để dâng lời tạ ơn Chúa, và chúng ta sẽ có kinh nghiệm rằng lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, lời đó là đúng. Lời đó là tuyệt đối đúng. Kinh nghiệm đã qua dạy chúng ta như vậy, và kinh nghiệm sắp tới cũng sẽ chứng minh điều ấy. Trong những ngày đầu năm này, chúng ta chúc phúc, chúng ta cầu chúc, chúng ta mong mỏi cho nhau được hạnh phúc, nhưng tất cả những lời cầu chúc của chúng ta chỉ có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta gom góp tất cả và đặt lên địa thánh, chén thánh tại bàn thờ. Chúng ta dâng thánh lễ này với tâm tình, với sự mong mỏi, với sự hoài bão của chúng ta, bao nhiêu ước nguyện của cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn chúng ta dâng lên Chúa Cha cùng với hy lễ của Chúa Giêsu trên bàn thờ. Xin Chúa chấp nhận và chúc lành cho tất cả mọi người trong chúng ta. Amen. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Nguồn gốc của loài người dưới cái nhìn của khoa học và niềm tin. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một Niềm tin và Khoa học tuần này. Nhiều dữ kiện mới nhất của khoa cổ sinh vật học cho phép các nhà khoa học nhìn nhận rằng loài người bắt rễ từ giới động vật và từ đó đã tiến phát nổi bật dần lên. Nhưng bước quá độ từ tình trạng tiền nhân tính cho đến hiện trạng của con người ngày nay đã thực sự diễn ra như thế nào? Những buổi đầu là những giây phút không thể nắm bắt được. Do đó, để có thể mường tượng buổi ban sơ của loài người, người ta có thể so sánh với nhiều giai đoạn khác nhau của một đời người. Đứa bé mới chào đời đã là một con người, và dù là người, nó vẫn chưa thể ý thức được điều đó. Nó sẽ còn phải khám phá dần dần để biết mình có một thân thể, sẽ còn phải tập dần cho biết cách sử dụng ngũ quan, sẽ còn phải học tập để hiểu ngôn ngữ của cha mẹ, và sẽ còn phải ghi nhận trong đầu óc non dại của mình đủ mọi loại dữ liệu để có thể sử dụng khi cần. Những bước phát triển từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành trong một đời người là liên tục, tiệm tiến và chậm rãi. Lúc nào thì con người mới thực sự ý thức về mình? Tuổi nào là tuổi có trí khôn? Các nhà khoa học cho rằng thời ban sơ của nhân loại cũng như thế. Quá trình tiến hóa thành người không phải chỉ thu gọn vào trong một cuộc đột biến, nhưng tiến hành qua nhiều chặng khác nhau. Trên đây là cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của con người và quá trình tiến hóa thành người. Tự trung, cái nhìn của khoa học là một cái nhìn của thuyết tiến hóa. Trước những dữ kiện như thế của khoa học, các tín hữu Kitô nghĩ gì? Trước hết, sự việc loài người bắt rễ từ thế giới động vật, hay sự việc con người xuất phát từ một nhánh loài vật, xem ra không đặt ra vấn đề nào cho niềm tin Kitô. Nếu quả thật, thân xác con người đã được kết tinh từ một chuỗi dài những biến hóa, thì các tín hữu sẽ coi hiện tượng tiến hóa là phương cách Thiên Chúa sử dụng để làm nên thân xác con người. Và như thế, công trình tạo dựng sẽ cho thấy tính chất thống nhất rõ ràng hơn là trong trường hợp con người được tạo thành bằng một hành động trực tiếp, tức bằng cách tách rời và riêng rẽ. Tuy nhiên, nếu xét về những đặc trưng của loài người, như ý thức về mình, lương tâm biết phân biệt lành dữ, có tự do lựa chọn, chúng ta phải chấp nhận rằng con người mang trong mình một tinh thần, một thần trí. Và thần trí này hẳn không phải là kết quả đơn thuần của một tiến trình sinh hóa. Đối với các tín hữu Kitô, thần trí ấy là một món quà Thiên Chúa ban cho con người. Một món quà nhưng không làm cho con người có được khả năng đi vào quan hệ với Thiên Chúa, đấng là thần trí. Khoa học ngày nay nghĩ rằng loài người đã phát xuất từ một dòng giống duy nhất. Có những khuynh hướng còn thiên về cả chủ thuyết một nguồn theo nghĩa hẹp, nghĩa là cho rằng từ đầu đã chỉ có một cá thể đột biến duy nhất, từ đó phát sinh ra một cặp cá thể hoặc nhiều cặp liên tiếp. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một giả thuyết. Chẳng ai biết được nhiều cặp ấy đã phát sinh như thế nào. Lương tâm của những con người ấy đã hình thành như thế nào? Lúc nào thì những con người ấy biết phân biệt điều thiện với điều ác? Khoa học chẳng bao giờ có thể trả lời cho câu hỏi ấy. Đức tin cũng chẳng trả lời cho những câu hỏi ấy. Về nguồn gốc của loài người, chúng ta đọc được trong những trang đầu của sách Sáng Thế Ký. Nhưng điều cần phải nắm chắc ở đây là, những trang kinh thánh này không phải là một văn bản ghi lại lịch sử tự nhiên của thời khởi đầu của nhân loại. Adam và Eva là những nhân vật của lịch sử siêu nhiên. Những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký đã được viết ra với hai mục đích. Trước hết là để khẳng định rằng toàn thể nhân loại đã sinh ra từ một cặp vợ chồng nguyên thủy duy nhất. Và khẳng định như thế là để nói rằng tất cả mọi người có mặt trên trái đất này đều thuộc về cùng một gia đình và như vậy liên đới với nhau, dù thuộc màu da, chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ nào. Mặt khác, những trang đầu của Kinh Thánh cũng muốn kể lại thái độ bất phục tùng của cặp vợ chồng nguyên thủy này và của con cháu họ. Điều này có nghĩa là ngay từ lúc biết sử dụng tự do lựa chọn, con người đã từ chối, không muốn tùy thuộc vào Thiên Chúa, không chịu sống như là con cái của Ngài. Trên đây là cái nhìn của niềm tin về nguồn gốc con người. Đối chiếu cái nhìn của niềm tin và cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người, chúng ta thấy rằng, giữa những gì khoa học khám phá và những gì niềm tin khẳng định, không hề có đối nghịch và mâu thuẫn nhau. Bởi lẽ đây là hai loại hiểu biết và hai lĩnh vực khác nhau, nằm ở hai bình diện khác nhau. Nếu đã có những xung đột giữa khoa học và niềm tin về nguồn gốc con người, là bởi không có sự hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh mà thôi. Ngày nay, với đà tiến của khoa chú giải và thần học, người ta không còn thấy có xung đột giữa khoa học và niềm tin nữa. Nếu vẫn còn có xung đột giữa khoa học và niềm tin, là bởi vì một số người vẫn còn bám vào não trạng duy khoa học, nghĩa là tiên thiên muốn loại bỏ mọi chiều kích siêu nhiên ra khỏi cuộc sống con người, và như vậy không chấp nhận niềm tin. Nhiều người nghĩ rằng đã là nhà khoa học thì phải hiểu tất cả, thí nghiệm tất cả, minh chứng tất cả. Trong khi đó, nói đến niềm tin là nói đến mầu nhiệm. làm sao trí khôn hữu hạn của con người có thể thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa và ngay cả những bí ẩn của chính con người. Khoa học không nhất thiết phải loại bỏ niềm tin, nghĩa là phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Một nhà khoa học chân chính thường khiêm hạ. Trong bể học mênh mông, ông biết rõ rằng mình không thể biết hết mọi sự. Ngày nay, các ngành khoa học ngày càng chuyên biệt. Không một nhà khoa học nào có thể là chuyên môn của mỗi ngành. Là chuyên môn trong lĩnh vực này, người ta vẫn mù tịt trong lĩnh vực khác. Do đó, vũ học, vũ ngu. Một nhà khoa học chân chính luôn biết khiêm tốn để nhìn nhận những giới hạn của mình. Thái độ khiêm tốn ấy sẽ chuẩn bị giúp nhà khoa học biết mở lòng ra để đón nhận đức tin. Ngay cả khi vì lý do nghiên cứu, nhà khoa học có thể để niềm tin của mình ra ngoài cuộc nghiên cứu, thì sự thán phục mà những hiện tượng lạ lùng trong thiên nhiên khơi dậy trong lòng ông cũng sẽ từ từ đưa ông đến chỗ phát hiện một thượng trí khôn ngoan hằng hoạt động trong tạo vật, và như vậy nhận biết Thiên Chúa, đấng đã dùng mặc khải để mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cánh trung học hay giáo huấn về những điều sau hết về thời tận thế là một phần quan trọng của giáo lý mặc khải trong Thánh Kinh. Nhưng việc trình bày chính xác chi tiết đã chỉ có vào thời sau này, vào khoảng từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên cho tới thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Đây là thời kỳ vàng son của nền văn chương khải huyền, là nền văn chương đã biến các vấn đề cánh trung trở thành đặc điểm của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có mặc khải của thời Tân Ước liên quan tới nền thần học cánh trung nữa. Vì mới xuất hiện và chín mùi trong thời gian sau này, trong tiến trình hình thành dài của lịch sử Thánh Kinh, nên cũng không là điều lạ khi trong sách Thánh Vịnh, cũng như trong các sách cổ xưa hơn của Thánh Kinh Do Thái, viễn tượng cánh trung đã không xuất hiện trong tất cả ánh sáng của nó. Vì thế chúng ta phải bằng lòng với vài chỉ dẫn mơ hồ, đôi khi còn mâu thuẫn nữa. Nền thần học cánh trung gồm ba khía cạnh, quốc gia, đại đồng và cá nhân. Trong sách các Thánh Vịnh, hai khía cạnh quốc gia và quốc tế hay phổ quát xuất hiện lẫn lộn với việc chờ đợi thời cứu thế, trong khi chiều kích cánh trung cá nhân và các câu hỏi của nó được các tác giả Thánh Vịnh cảm nhận một cách sống động hơn, cả khi họ không tìm ra câu trả lời thích đáng. Trước hết là khía cạnh cá nhân của vấn đề cánh trung. Nó bao gồm hai điểm giáo lý chính được nền văn chương khải huyền soạn thảo ra. Đó là sự sống lại và việc phán xử, với hậu quả là cuộc sống hạnh phúc cho người công chính và hình phạt đời đời cho kẻ gian ác. Trong các Thánh Vịnh không có các chỉ dẫn rõ ràng liên quan tới hai khía cạnh này của nền thần học cánh trung. Các Thánh Vịnh nói rất ít về cuộc sống bên kia cái chết. Cuộc sống ấy có được giả thiết sau cái chết có cuộc sống, nhưng nó là một cuộc sống không ánh sáng, không niềm vui. Trong Seol, nơi âm ti âm phủ, đây là một trong những bí ẩn thê thảm của niềm tin Do Thái. Hơn tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới, dân Israel đã có tất cả các yếu tố mặc khải cho phép tin vào cuộc sống bất diệt mai sau, vì Gia-vê Thiên Chúa tự hữu, thánh thiện, toàn năng, toàn tri, công thẳng, nhưng cũng đầy lòng từ bi thương xót, hằng che chở, hộ phù họ. Thế mà trong bao nhiêu thế kỷ, do Thái giáo đã không tìm ra câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống đời sau và sự thưởng phạt, và vẫn chỉ tin rằng sau khi chết, mọi người, công chính thánh thiện cũng như gian tham ác độc, đều phải cùng chung số phận xuống sống dưới Sheol hay âm ti âm phủ. Lý do nào đã khiến cho nền thần học Do Thái không rút tỉa ra được các kết luận và các giải pháp cho hai vấn đề then chốt quan trọng này của niềm tin tôn giáo, trong khi nhiều dân tộc khác, trong đó có dân Ai Cập, đã tin vào cuộc sống bên kia cái chết từ bao ngàn năm trước? Phải đợi cho mãi tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, vấn đề cuộc sống sau cái chết mới có câu trả lời rõ ràng chắc chắn trong sách Maccabee và sách Khôn Ngoan. Đây là lý do giải thích tại sao trong sách các thánh vịnh đã không có giáo lý rõ ràng và chính xác về cuộc sống ở thế giới bên kia. Thật vậy, vì chỉ có một Sheol thinh lặng, tối tăm, lạnh lẽo, quên lãng là nơi tất cả mọi người đã chết đều phải xuống sống chung với nhau mà không biết tại sao lại như thế. Trong Sheol, ký ức tích cực cũng như tiêu cực về Thiên Chúa, dấu chỉ của sự sống, hoàn toàn vắng bóng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 88 mới kêu lên Chúa, Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy, ca tụng Chúa bao giờ. Trong mồ mả ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài. Những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ, đức công chính Ngài trốn quên lãng ai hay. Sheol là chốn thinh lặng ngàn thu, như tác giả Thánh Vịnh 94 miêu tả. Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu. Sheol là nơi ngủ trong lòng đất, nơi con người trở về cát bụi, như viết trong Thánh Vịnh 22 câu 30. Tác giả Thánh Vịnh 49 suy tư về cái vắn vỏi và mau qua của cuộc sống con người như sau. Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa, thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng chẳng thể trường tồn. Thật nó chẳng khác chi, con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, vận mệnh chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, trốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. Và tác giả nhắn nhủ mọi người như sau. Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì. Thật nó chẳng khác chi, con vật một ngày kia phải chết. Qua đó, Sheol xuất hiện như một vương quốc, nơi xem ra quyền tối thượng của Gia-vê Thiên Chúa không đạt tới, nơi rất giống với vương quốc của những âm ti âm phủ, nơi có tử thần canh giữ chăn nuôi các người đã chết, nơi con người không bao giờ còn được thấy ánh sáng mặt trời, nơi tối tăm, lạnh lẽo, không niềm vui, không hy vọng. Tất cả đều là các quan niệm quen thuộc của thế giới Đông Phương. Việc khước từ sự thống trị của Thiên Chúa trên Sheol không phải là việc hạn chế quyền tối thượng của người, mà một cách đơn sơ chỉ là việc khước từ sự sống. Các tác giả Thánh Vịnh vay mượn từ môi trường văn hóa chung quanh các kiểu diễn tả và các hình ảnh khác nhau để nhấn mạnh trên sự vô ích của cuộc sống ở thế giới bên kia, đến độ khước từ nó. Họ cố ý ở trong thế chống lại các quan niệm phát triển một cách ngoại thường, nhưng trong ý nghĩa đa thần của thế giới ngoại giáo không Do Thái. Trong bối cảnh đó, Sheol được miêu tả với các ý niệm dĩ nhiên là thô thiển của vũ trụ quan kinh thánh. Nó được giới thiệu như là một bãi sình lầy đầy bùn và nước sâu thẳm, như viết trong Thánh Vịnh 69, là lời cầu tín hữu kêu lên Thiên Chúa khi bị lâm nguy. Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ, con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng giạt rào đã cuốn trôi đi. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu ngậm lại chôn sống. Sê-ôn cũng giống như một hố sâu, tín hữu rơi xuống, nhưng được Thiên Chúa kéo lên. Tôi hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu, người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Đường chân trượt và cửa chết dẫn tới Sê-ôn là ngục tử thần. Vì thế tín hữu cảm tạ Thiên Chúa đã cứu sống mình. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài. Sự trợ giúp của Thiên Chúa khiến cho tín hữu đứng vững hay được đặt an toàn trên tảng đá cao, vì người gỡ họ ra khỏi quyền lực của âm phủ, là nơi cái chết đẩy xuống đó tất cả mọi người, kẻ ngay lành thánh thiện cũng như người gian tham ác độc, người khôn ngoan thông thái cũng như kẻ dốt nát khờ dại, không phân biệt ai. Thật là thê thảm. Chính vì không tìm ra giải đáp chung cuộc cho vấn đề này, nên tín hữu Do Thái tìm mọi cách để nối dài cuộc sống của mình nơi con cháu, với hy vọng chúng giúp họ lưu danh cho hậu thế. Như vậy, Sê-ôn là nơi ở của tất cả những người đã chết. Tư tưởng này được nhắc tới trong nhiều tác phẩm kinh thánh khác, đặc biệt là sách Ông Dốt, sách Châm Ngôn và sách Giảng Viên. Suy gẫm về nỗi khổ đau của đời người, ông Dốt thở than. Ví tựa mây tan, ví tựa mây tan, ai xuống âm phủ rồi chẳng còn lên được nữa. Ông Dốt nói với các bạn ông rằng, âm phủ là nhà nơi ông sẽ kê giường trong bóng tối. Hạnh phúc và hy vọng đâu có đi vào đó. Hạn hán và nóng lực hút nước của tảng băng thế nào, thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy. Trả lời những lý luận của ông Bindad, ông Job nói, âm hồn run rẩy trong lòng đất, nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh, âm phủ phơi trần trước mặt người, âm ti không có màn che đậy. Thiên Chúa hiện ra với ông Job, kể cho ông biết các kỳ công sáng tạo của người và hỏi ông, có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Sách Châm Ngôn, ngay trong chương 1, ta tả lại âm mưu của kẻ gian ác như sau. Như tử thần ta hãy nuốt sống ăn tươi bọn chúng, cho chúng phải xa vào âm phủ, ngay lúc còn khỏe mạnh, an lành. Nhà của người đàn bà chắc nết là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Kẻ lạc xa con đường hiểu biết sẽ phải sống chung với đám âm hồn. Tác giả sách Huấn Ca khuyên con người sống quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân. Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ còn tìm đâu ra khoái lạc. Mọi sát phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết. Và ngôn sứ Elia được tác giả miêu tả như là người dùng lời của đấng tối cao mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ti.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
trời ngàn năm ghi dấu trên đỉnh tình yêu phút đầu. Ôi yêu thương là tiếng hát cho đời những giai điệu, tình yêu như muôn ngàn con sóng cho chung thương hăng say. Ôi yêu thương là Thiên Chúa
Quý vị và các bạn thân mến, Nagasaki là thành phố đã trở nên nổi tiếng vì nơi đây bao người đã chết bởi thảm họa bom nguyên tử. Ngược dòng thời gian, trở về mấy trăm năm trước, ở thành phố này cũng đã chứng kiến những cái chết ngoan cường bất khuất của các vị tử đạo. Thánh Phaolô Miki mà chúng ta mừng kính hôm nay là một trong những vị tử đạo ấy. Ngài là một tu sĩ dòng tên. Theo tiếng gọi truyền giáo, Ngài đã đến Nhật Bản, nơi mà phần lớn chưa được nghe biết đến tin mừng Chúa Kitô. Nơi Thánh Phaolô Miki chịu tử đạo là một ngọn đồi nằm trong thành phố Nagasaki. Vào năm 1597, là thời kỳ Nhật Hoàng bắc đạo khốc liệt nhất, Thánh Phaolô Miki đã giữ vững niềm tin của mình cho đến cùng, bởi Ngài muốn trở nên đồng mình đồng dạng với chính Chúa Kitô. Và cái chết của Ngài cũng là một cuộc khổ nạn gần giống với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trên đỉnh đồi Golgotha. Ngài bị đóng đinh vào cây thập tự trên một ngọn đồi quay ra biển. Từ trên thánh giá, Ngài đã nói những lời cuối cùng như sau: "Tôi tha thứ cho những người chủ mưu gây nên cái chết của tôi. Tôi khấn nguyện cho họ được lãnh nhận phép rửa tội." Quý vị và các bạn thân mến, đời sống và cái chết của Thánh Phaolô Miki đã họa lại cuộc đời và cái chết của chính Chúa Giêsu Kitô một cách rất rõ nét. Thánh nhân đã mạnh mẽ sống niềm tin của mình vào Chúa Kitô phục sinh, bởi Ngài nhận thấy rằng đằng sau cái chết tủi nhục, cay đắng vì danh Chúa Kitô là hạnh phúc đời đời và chính Chúa đã hứa ban. Chúa Giêsu là đứng qua sự chết và đã toàn thắng sự chết, thì những ai tin và cùng chết với chính Chúa Kitô cũng sẽ được phục sinh như Ngài. Đó là niềm tin và sức mạnh lớn lao của chúng ta. Nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với Ngài, chúng ta cũng sẽ cùng hiển trị với Ngài. Thánh Phaolô Miki đã minh chứng rõ nét cho chúng ta điều ấy. Bởi đâu mà thánh nhân có thể mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin của mình bất chấp cái chết đang đe dọa? Bởi đâu mà thánh nhân có thể nói lời tha thứ cho những người giết chết mình? Tất cả là niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Trong niềm tin vào Chúa Kitô, học nơi thánh nhân, chúng ta biết rằng cái chết của con người không phải là chấm dứt. Đằng sau cái chết vì danh Chúa Kitô là sự sống đời đời đang đón đợi chúng ta. Có thể hôm nay, chúng ta không cần phải dùng đến cái chết của mình để diễn tả niềm tin nữa, nhưng trong mọi biến cố lớn nhỏ hàng ngày, chúng ta cũng cần phải hy sinh. Hy sinh một chút thời giờ cho Chúa, hy sinh hưởng dùng một chút sự thoải mái tiện nghi, hy sinh một chút thừa hưởng của cải vật chất, hy sinh một lời nói làm tổn thương người khác, hy sinh để làm một hành động nhỏ bé cho người nghèo. Tất cả những điều ấy đều diễn tả niềm tin vào sự sống đời sau. Và đó là niềm hy vọng vững chắc của chúng ta vào biến cố phục sinh của của Chúa Giêsu là bảo chứng chắc chắn nhất về tình liên đới. Lạy Chúa, xin nhóm lên trong con niềm tin và nâng đỡ lòng cậy trong là gậy đỡ nâng con trong mọi nẻo đường con đi. Xin giúp con luôn vững lòng tiến bước với niềm cậy trong vững vàng, vì Chúa đã phục sinh khải hoàn và là nguồn sự thật và sự sống vĩnh cửu. Amen.
Tình yêu Chúa chứa chan đi qua muôn thời gian và muôn lớp tháng năm vẫn xanh tình yêu Chúa. Ôi mênh mông trong trái tim Ngài, ôi bao la trong tấm lòng Ngài, xin thập tự lên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.